Đi thật xa mới đến nhà bạn cũ.
Khoảnh khắc chốt cài bên trong căn nhà lít kích mở, Dĩnh nghe tiếng kêu của chính mình. Trời ơi, rốt cuộc cũng tới đây. Và Miền đang ở phía sau cánh cửa dần hé. Không nhớ rõ mặt mũi người đàn bà sắp hiện ra kia. Trước ngày 17 tháng 3 năm ngoái, đời Dĩnh còn không có gốc nào cho cái tên Miền. Một xế trưa có thằng người lem luốc quẩy giỏ trờ tới chỗ Dĩnh ngồi đón khách, hỏi đường tới ga tàu lửa. Nghe bảo đến ngã tư quẹo trái đi chút nữa, đụng ngã năm quẹo phải. Thay gì, nói cảm ơn, thằng người kêu, trời đất ơi, đúng mày là thằng Dĩnh dài rồi, tao, Tèo Anh nè, nhớ tao chứ? Không chấm không phẩy, những kỷ niệm dắt dây về xóm trọ những thằng nhỏ sinh viên đọ cúc cu, coi của ai dài nhất, những cái đũng quần cứng đờ như được hồ những buổi chen bẹp ruột mua rẻ mì tôm sắp hết hàng dùng. Hào hển, thằng người nói, nửa chừng thì kêu, chết tao, sắp trễ tao. Ờ, mà con Miền nó sinh con cho mày, biết chưa? Dĩnh không biết, không thèm biết, những ngày sau đó nó thà rằng mình không biết luôn. Ước sao thằng bạn lam lũ kia đừng có hiện ra, không sẵn miệng cho hay Dĩnh có đứa con rơi rồi lẫn mất trong biển người. Chính día chưa kịp về, Dĩnh phải giọt xe theo và chặn được bạn cũ ở cổng ga, nhưng cũng chỉ kịp hỏi, ê, vụ sinh con là giỡn hay chơi mày? Và còi tàu băm dầm câu trả lời, nhỏ Miền dạy ở trường mẫu giáo Anh Đào, tao gặp nó năm ngoái. Sao tao với Miền lại có con được? Dĩnh hét vào đám người trên sân ga hớt hải, không ai trả lời. Chuyện gì mà vô lý vậy? Mình với cô ta chỉ cặp hờ với nhau như dầu tráng chảo, ngay cả yêu thương thấm thiết cho đi không tiếc thứ gì. Thông thuộc từng nốt ruồi, từng sẹo kính thì cũng đắn đo chuyện có con khi chưa đám cưới. Một cô gái sinh con và chấp nhận là mẹ đơn thân đâu gọn hơn như đi chợ mua bó rau. Dĩnh nghĩ vậy, cố tách Miền ra khỏi những cô gái tóc chấm lưng, ai nói gì, chọc gì cũng chỉ cười, hay ra sàn nước tắm mưa, lộ thân hình chắc lẳng, lúc nào cũng có mấy cái lô cuốn lủng lẳng trên đầu. Một mình Dĩnh trở về những buổi nhậu trong xóm trọ khi đứa nào đó xách con gà ở dưới quê lên, những cọ quẹt khi bọn trai gái đều say lử và rạo rực không thể kiềm giữ. Mớ chung đụng mà khi hồi tưởng, những cơ thể, những gương mặt cứ ríu vào nhau, không thể tách bạch ai với ai. Nhân dịp nào trong những người dọn tới xóm trọ rồi đi, người mới đến lại lấp vào căn phòng trống. Chỉ là lơ đãng đi ngang qua đời nhau, da giết gì đâu mà giữ lại luôn một giọt máu, dẫn hoài. Chắc không phải con mình, nếu phải thì cô ta đã tìm tới để ăn dạ bắt cưới. Dĩnh tự thuyết phục mình, những lúc ngồi như thiền thừ nghĩ tới đứa con rơi, theo lời thằng bạn. Mà con thì Dĩnh đâu có thiếu, vợ mang bầu đứa thứ ba, và cái bụng chan bang kia đã đẩy Dĩnh ra đường bắt khách chạy xe ôm, tranh thủ kiếm thêm chút tiền sau tan ca ở xưởng in. Chuyện có thêm đứa con nữa làm nó sợ. Lúc lăn những cuộn giấy dầu chất vào kho, khi ngồi trên xe chờ khách khuya, giữa mê lộ ý nghĩ trần trụi về lương tháng này và tấm lương trần lộ ra sau chiếc áo khoét sâu của cô gái ngang qua, giữa tiền sữa cho con và người đàn ông phè phỡn đẩy cửa tiệm gọi đầu thanh nữ bên kia đường, trong đầu Dĩnh thỉnh thoảng lại rẽ qua một người đàn bà, đứa bé, dãy nhà tập thể có cái rào trồng bông sát pháo, bên hông trường mầm non. Dĩnh đảo ngang chỗ đó 7 lần mới dịnh được cơn mưa rào để ghé qua chỗ người bảo vệ, mời ông già điếu thuốc. Dĩnh nói có cô bạn cũ tên Miền trước dạy ở đây. Ông già rít một hơi thuốc dài, phun khói ra bằng mũi. Nhà cổ ở cuối dãy. Con của Miền chắc lớn rồi. Dĩnh hỏi, ngay lập tức ân hận vì sâu thẳm trong lòng đã đâu muốn xác nhận chuyện đó. Hơi nặng, triệu trước làn khói thuốc không thể tăng nhanh, cứ quằn quả trên gương mặt ông già. Trời nuôi, thằng nhỏ mạnh cùi cụi. Con trai. Đứa nhỏ có thể con mình là bé trai, Dĩnh cố lắc đầu phủi tóc ngoáy tay để dũ ra cho bằng hết sạch ý nghĩ ấy. Nhưng ý nghĩ như bông gòn, càng xua đuổi càng nhơ nhẫn, lúc đậu lúc bay, xé không đứt, bứt không rời. Chở vợ đi sinh, Dĩnh cũng nghĩ tới một đêm tối mịt đẫm nước sau giông mưa như vậy, có người đã một mình xách cái giỏ đựng tã trẻ nít đi tới nhà thương. Chậm rãi đi dọc hành lang phòng bệnh, đôi lúc cô ta phải dình dách để chịu đựng cơn gò của đứa trẻ sắp ra đời. Hình dung đó làm Dĩnh giận dữ, rẽ nhầm đường. Vợ nén đau, cười nói chồng hồn vía bỏ theo con nhỏ nào. Giỡn hoài, Dĩnh nạt. Lần đầu tiên áp vào thịt da nhau, vợ nhéo đùi Dĩnh, hỏi nửa chơi nửa giỡn rằng đã ôm bao nhiêu gái rồi. Dĩnh cũng nạt khùng, rồi lắp môi vợ bằng môi mình. Như để ém tận đáy cái thời trai trẻ thất vọng, Dĩnh sợ phải kiểm đếm lại những gì thuộc về quãng trước cái biến cố tiệm điện máy của gia đình bị song nuốt mất. Lúc Dĩnh thi cuối năm thứ ba, đất nứt ra, cả dãy phố nghiêng dần vào nước chìm lỉm. Ông anh Dĩnh tối ấy uống say không kịp chạy ra. Dĩnh thôi học, bỏ trường, làm trụ cốt chống đỡ cho cha mẹ. Không ai cho hay Dĩnh bỏ quên giọt máu lúc dọn đồ rời xóm trọ. Có thể cô ta từng ám chỉ xa xôi, hỏi những câu kiểu như anh có thích con nít không? Và Dĩnh vô tư bảo chỉ nghe thôi, đã ớn. Cô đành câm lặng áp tay lên bụng đứng ngó theo Dĩnh đi mỗi lúc một xa, như phim. Dĩnh vẫn thường quay kính chiếu hậu vào gương mặt khách, nhưng khi chở phụ nữ trạc tuổi mình tự hỏi phải miền không? Vài lần bị khách bắt quả tang, trừng mắt. Ê, không chơi ngó lén nhan bộ. Những lần tiệm kiến quen kêu giao hàng, Dĩnh hay hình dung miền chạy xe phía sau, soi vào tấm kiến đang dựng dọc lưng nó. Miền từng đến rất gần, nhưng vì những ngăn cách vô tình hay bởi bắt gặp cái nhìn hờ hững của Dĩnh nên cô lặng lẽ rút lui. Đứa nhỏ có phải con tôi? Câu hỏi đó Dĩnh cứ miết thành rảnh trong đầu, lúc kéo sụp cái nón che bớt mặt khi ngang qua trường mẫu giáo. Hàng rào giấu sau nó một thế giới mịt mùng, chưa lần nào Dĩnh thấy trẻ con chạy chơi, không thấy quần áo nhỏ nhắn treo xào phơi, cũng không nghe những bài hát trẻ con dẫn ra từ mái hát. Dãy nhà im ắng lạ lùng như không người, đứa bé chỉ tồn tại trên môi của thằng bạn cũ, đến số điện thoại cũng không có, và ông bảo vệ già lẩn thẩn xua những bà mẹ đến sớm, dát mặt vào rào, chờ đến giờ đón con. Không lo ở nhà quét dọn, lại đứng đây phơi nắng. Thằng nhỏ giống ai ta? Có lần lỡ để sổng một tia tò mò, Dĩnh phải đánh lạc hướng nó bằng cách bẻ ý nghĩ qua bữa nhậu ở quán gầm cầu. Chút nữa mua cho bé Út cái trống lắc, giờ này chắc vợ đã nấu cơm. Cách nào cũng phải nêm chật những khoảng trống rợn trong đầu. Chỉ cần bước qua cái cổng rào siêu, gõ cửa căn phòng cuối dãy, đống dây ngờ trói Dĩnh sẽ được tháo bỏ. Nhưng nó sớm nản lòng khi hình dung cái gật đầu sẽ sàng. Dĩnh sợ phải chia đời mình trước và sau cái gật đầu, như từng chia quãng trước và sau dù đất lỡ. Nước sông khỏa hết rồi mà Dĩnh còn dọn dẹp đổ nát đến tận bây giờ. Miền gật, có thể Dĩnh sẽ không bao giờ tìm lại cái trật tự mà thằng đàn ông 34 tuổi đã giật giả xếp đặt sao cho vừa dặn với vài công việc tầm thường, với cô vợ và mấy đứa con, món tiền điện nước cuối tháng và học phí cho tụi nhỏ. Cũng không thể phải tay coi như mơ, chẳng cơn mơ nào lại sáng rỡ đến vậy. Màu nắng quạo xế trưa khi thằng bạn kéo tay áo lau mồ hôi, cái nhát gừng lơ đãng của ông bảo vệ già dưới cơn mưa nhỏ, hàng rào oằn qua xác pháo, tất cả đều gây nên sự rúng động mỗi khi Dĩnh nghĩ về. Làm gì có chim bao bức bối đến nỗi Dĩnh phải lên tiếng bên một gã bỏ rơi cô bồ nhí khi hay cô có bầu. Vợ phì cười, người ta chửi thằng trong phim mà, chạm cọng dây nào sao lại lên tiếng. Vợ lúc nào cũng cười, lấy phải anh chồng nghèo sớm con cái nhóc nheo, nhưng chuyện đó chẳng làm miệng cô thôi thấp lửa. Nhưng nụ cười đó sẽ tắt xèo đi như lửa mắt mưa khi Dĩnh nuốt nước bọt nói, em à, chuyện là hồi trước anh có quen một con nhỏ, nó không nói không rằng đẻ con cho anh, vậy đó, chịu nổi không? Lúc bước vào vuông sân khu tập thể, Dĩnh không biết gì bọt bia bốc lên đầu vì hôm qua con gái mét bạn réo tên ba ra chửi mà nó không thể đáp trả xứng đáng vì thằng kia không có ba. Vì những giấc mơ mà Dĩnh không sao nhớ nổi, nhưng vợ kể anh đã khóc thúc thích rất tội. Hay bởi vừa nãy đi ngang qua dãy rào xác pháo, Dĩnh nhìn thấy một chiếc xe ba bánh của con nít nằm dắt trên miệng thùng rác. Bánh xe trước lông ra rớt rời, chiếc xe như một chiến binh hết thời, nằm queo với những vết thương được băng bó tạm bợ bằng dây dù sợi vải. Đẩy cái cổng rào hờ hững có cũng như không, Dĩnh như mộng vô, không biết vừa rồi là mở ra hay khép lại, thấy hơi say sẩm, đi mãi gần 2 năm mới đặt chân lên thềm nhà này. Và cánh cửa ở căn phòng cuối dãy mở vừa đủ cho vệt sáng ngã dài trên cái đầu nhấp nhô lô cuốn. Người đàn bà không chút ngạc nhiên nào trong ánh mắt, giọng bình thản như mới vừa gặp Dĩnh hôm qua. Dĩnh tới rồi ha, vô đi anh.
Tiêu tụy vòng quanh.
Nhiều năm trước, ở ngay chỗ tôi, nhìn người đàn ông cất gió xong. Chính ông cất gió khi ấy vẫn trẻ ranh hôi nắng, cũng đang ngó cha mình cất lên một lưới đầm đìa nước. Đó là một thằng nhỏ háo hức, không ngóc ngách nào của làng cổ mà nó không thò mắt mó tay vào. Nghe gà gái, nó biết trúng phóc gà nhà ai. Nhìn sợi mưa, nó đoán nước sông Châu ngập đến mức nào ở chân cầu và có bao nhiêu tường vách thâm sì của những ngôi nhà trong làng cổ được rêu lợp kính. Phải cuối tháng 9 rêu mới trổ bông. Đôi khi du khách gặp một thằng nhỏ treo ngược trên nhánh cây bảo dậy. Rêu thơm dậy động chỉ ít bữa là hết, cậu khoe thêm. Thơm tới nỗi ông út gù mất ngủ, cả đêm cứ lội bộ lang thang, tru từng chập, hệt chó rừng. Vài cái tên người làng thường xuất hiện ơ hờ trong câu chuyện của thằng nhỏ như những cái bẫy vô hại. Khách tò mò, lỡ miệng, hỏi ai là út gù. Tức thì thằng nhỏ sẽ làm màn ảo thuật để ông già bên xóm hiện ra. Nó kể vanh vách từ đời bà Cố Lũy, người đàn ông tật nguyền ấy, tên những con chuột ông nuôi bằng thịt mèo và nghĩa của những chữ cổ khắc trên thềm đá trước nhà ông. Như thằng nhỏ đã nuốt trọng cái làng cổ này, giờ ai hỏi tới đâu, nó thuộc lào tới đó. Nhưng với một đứa háo hức tràn ra mắt, không bao giờ nó ngừng thèm muốn, thôi cảm thấy đối ngấu những thứ tươi mới của cuộc đời. Khi những mảnh ngói trong làng không còn gợi cái ý nghĩ dưới đó giấu một lá bùa, dưới ngói chỉ là một viên ngói khác, hay miệng giếng này không dẫn đến kho báu mà đến những bó xương, thằng nhỏ chạy theo du khách để háo hức trong đó đừng chết đói. Một hướng dẫn viên tận tụy chẳng bao giờ xòe tay đòi tiền, bù lại thằng nhỏ biết nước dừa ở Maldives ngọt y như xứ nó, ở Yukon đá bào chất đóng ngoài đường. Và người da đen máu cũng đỏ như thường. Họ có dình dàng bằng ba người làng bó lại, mắt nâu hay xanh, khi xước da họ cũng nhăn mặt, rớm nước mắt, và họ luôn luôn vô tình làm thằng nhỏ đau. Ở chỗ tao, có cái tháp cao gấp 20 lần cái gác chuông này. Dẫn hoài, cái tháp chuông này cao nhất rồi, con nít lãng phải mất nửa tiếng mới trèo lên tới đỉnh tháp. Ở đó có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối làng, vượt mắt qua những khu vườn ra tận giữa sông Châu, nơi có dài cù lao tháng 10 bông lao lợp trắng. Nhưng khách chứng minh cái tháp chuông mà thằng nhỏ tôn thờ chỉ là mũi, khi chìa ra tấm hình ngọn tháp xứ họ lên đèn ngay bên cạnh trăng sao. Thằng nhỏ không làm sao hình dung nổi cái thứ cao hơn gấp 20 lần tháp chuông làng mình. Nằm ngửa, tâm tưởng cậu lấy tháp này chồng lên tháp nọ nhưng luôn bị mất mối nối giữa chừng. Nó rã rời trong cái ước muốn tận mắt nhìn ngọn tháp ngạo mạn chọc ngoáy vào những bó chớp với những lần tuyệt vọng mút sống trong một đêm Bắc Âu, trời vẫn sáng trưng hay nếm đủ thứ trà khiến người ta luôn mơ thấy mình bay. Những lúc đó thằng nhỏ ra chỗ chân cầu ngồi nhìn cha mình cất gió, cái bộ điệu tơ mơ khi người đàn ông dương dai kéo gọng gió lên làm phiền nó hết sức, cả cách ông lơ đãng chẳng thèm dòm ngó đám tôm cá quýnh lên trong lưới. Phải mình sẽ coi có con cá lạ nào lạc vô không. Nhiều lần nó nghĩ vậy, nhưng cha nó không thèm những tặng vật của dòng sông. Mỗi tháng ông nhận được khoản tiền lương cho công việc này, vậy là đủ. Cứ 15 phút ông cất gió một lần cho du khách đứng coi, chụp hình, rồi rít một hơi thuốc, ông già buông cái gió cho ngập miệng vào sông, kệ tụi tôm cá trong lưới thông dong đi mất. Thằng nhỏ ngờ là cái tính háo hức của mình chắc là di truyền từ bà mẹ xưa giờ chưa từng thấy mặt. Phải có ai đó đẻ mình ra chứ. Nó nghĩ vậy, và bà mẹ tồn tại trong nó bằng cách. Hỏi cha thì ông nói, đất nẻ đẻ mày, rồi bỏ ra chòi gió. Một ngày làm việc của ông kết thúc, khi chuông nhà thờ đổ và làng mở những bản quà tấu quen thuộc, thứ nhà cả chục năm nay không đổi, phảng phất tựa khói nhang. Cất gió khép cửa chòi, trên đường về nhà ghé tiệm mua xị rượu và lấy rượu đổ bụng cho men xiên ngấm vô chim bao. Thằng nhỏ sinh ra đã thấy nhịp sống tẻ nhạt của cha mình, đến la rầy con cũng chẳng có câu nào mới. 14 năm trời chỉ ba chữ đồ con quan, mà trên miệng ông đã mất dần cái âm sắc nhọn và độ rền của sự giận dữ. Cậu nhỏ cảm thấy phiền bởi người cha diễn trò cất gió ngoài sông, bởi vì the hát ầu ơ cho tụi búp bê nằm võng gian cả phố trưa, cũng là diễn để cho du khách chạnh lòng quay lại chơi ở cái làng cổ. Chán chết, được khi ngó người làng cả ngày hững hờ, kệ khách lại qua trước tiệm lụa nhà mình. Nếu tay không ve vẫy quạt thì chẳng khác nào tượng đá. Ngay những đứa cùng trang lứa với nó như con Hương cũng tự buộc tuổi 14 vào khung dịch chiếu, chấp trân đố có mắc lỗi nào. Những trưa đi theo cái bóng của chính mình dọc theo đường chính của làng, không khí động dũng đến nỗi thằng nhỏ thở không ra hơi, nó cảm thấy mình sắp chết tới nơi. Một bữa, thằng nhỏ nhảy chuyến tàu sớm rời làng, nó biết chị Cẩm sẽ đứng bên đường ray vẫy tay, như 20 năm nay sáng nào nghe còi tàu đằng xa, chị cũng ra chào người cha đã bỏ đi hồi chị còn ẵm ngửa. Dưới những tia nắng non chiếu xiên, những ngón tay khô khằn của chị chói lên trong cái chào mà thằng nhỏ tự dơ ấy là của riêng mình. Và một xế trưa của 14 năm sau, cũng chị Cẩm dậy đón thằng nhỏ trở về. Chị không già đi mấy nhưng thằng nhỏ háo hức ngày xưa giờ trở thành một gã đàn ông sạm nắng, áo sức nút, tóc phủ vành tai, ẵm theo đứa nhỏ, nói chưa sỏi. Gã không kể mình đã đi đâu làm gì kể từ biến mất trong toa tàu sáng ấy. May thì lúc say, trong bữa dỗ hay cuộc nhậu xình sang, khi nghe ai đó nhắc tới một thị trấn dùng biên mịt mù, gã buộc miệng. Chỗ đó thiếu chút nữa là tôi đâm chết con Phấn. Mọi người đoán Phấn chắc là vợ gã. Nhìn hai trái chanh chai sần trên bàn tay, nghĩ mười mấy năm qua chắc thằng nhỏ chạy xe ôm hay xe tải, xe đò, mấy công việc rải đây mai đó. Thấy sẹo vết chằng chịt khắp người, nghĩ gã chắc da chạm nhiều để dành miếng ăn. Ngó thằng người thừ lừ ngồi ngoài thềm, rùi bu không đuổi, mắt đổ ghèn không dụi, biết lòng đã hết háo hức rồi. Giờ trộn gã với người phố cổ sẽ không dễ nhận ra bởi cái thờ ơ ăn lan trên gương mặt, ánh mắt. Một đám khách ngang qua, mợ tóc vàng khoe với cô hướng dẫn viên rằng làng mợ toàn đá xanh, xanh hơn nước biển nhiều. Gã cười khẩy nghĩ bụng, xanh hay đỏ thì cũng có no bụng được đâu, đẹp mà làm gì nếu ăn không được. Sáng thứ hai từ buổi đặt chân về làng cổ, gã đi tới nhà chị Cẩm dúi con vô lòng chị, biểu: "Từ giờ giữ nó cho tôi." Chị nói: "18 phút nữa tàu qua." Gã dặn: "Thằng nhỏ ăn gì cũng được, cho húp nước cơm vẫn sống như thường." Cẩm vuốt mái tóc đứa nhỏ khét nắng lại nói: "Cha có nhìn thấy mình không ta? Năm ngoái có anh lái tàu mũi lòng trước những cái dãy tay đã tìm tới và rủ Cẩm đi, nhưng chị nói tàu sắp qua, chị phải dãy chào cha, đi thì sợ cha về không kịp." Tài lái tàu ấy sáng nay chắc dở mộng khi thấy chị Cẩm bồng trẻ nít đứng chào bên đường ray, hình dung đó làm cho cha của đứa nhỏ hả hê. Thằng người lừ đừ ra trời gió, chậm rãi đái một phát như chó đánh dấu lãnh thổ, và nói với ông già: "Từ giờ chỗ này của tôi." Ông già không buồn chửi, xách cha rượu về. Thằng con hút xong điếu thuốc, búng tàn lại sau lưng, hững hờ cất gió, không đếm xỉa coi có thứ chi ngoài rác nằm trong lưới. Sông Châu giờ cũng chảy bâng quơ cho có, nhìn nước bằng mắt thường khó biết được nước xuôi phía nào. Bóng in mặt sông, gã đốt điếu thuốc mới, nhả ra mớ khói lờ đờ như hút thuốc, cũng là một phần của hợp đồng công việc. Từ giờ gã bắt đầu đi vào những khung hình, trở thành nhân vật chính trong những bức ảnh mang tên Yên Ả, Thanh Bình hay Cất Gió, mặc dù trong ảnh cũng rành rành là Cất Gió. Và tôi, đứa con trai được ba mình mang về từ chân trời, được má Cẩm gói giấc ngủ vô cánh tay xương xẩu, tuổi 13 rúng đã bắt đầu thốn đau bởi tiếng còi tàu. Nhìn nước ròng ròng chảy xuống lưới gió, nghĩ, rốt cuộc cái làng này còn cầm tù mình bao lâu nữa?
Mưa may.
Có chút thô lỗ, trong cách mưa ném phịch lên đất, vốn phơi mặt suốt mùa khô, chẳng còn chút cỏ rạ che chắn. Hơi nóng ngụp lên, phả qua lần dách chấp giá bằng mấy tấm dán còng queo mà sự thiếu kín đáo của nó làm ngò mất tự nhiên. Từ chỗ ngò nằm, dây mặt sang trái có thể thấy rõ ràng đôi dép hường của dì Dũng đang đi đang lại, bên sân rền rỉ. Quỷ thần ơi! Củi ướt hết rồi. Những cọng củi đã khô quéo, phải mưa bao lâu mới ướt? Ý nghĩ ấy làm ngò phân tâm, không hay lì rùng mình xong rồi, đang cố rút cái áo bị cấn vào một phần lưng chị.
Đi luôn sao? Mưa đó.
Ăn thua gì, mưa may á, như thằng lằn đái, tới giờ cho bò uống soda trứng gà. Lì nói trong lúc tháo nút áo ra gài lại khi phát hiện ra giặt thấp giặt cao.
Nhớ dắt mấy củ khoai luộc theo.
Ngọ bảo, vẫn giữ nguyên thế nằm, không tiễn Lì ra cửa như mọi khi. Và Lì chẳng ngoái nhìn, chẳng hứa hẹn, hôm nào về lại, đi là đi một nước. Rồi tiếng xe máy nẹt bu hung hăng, đúng kiểu Lì. Tới hay đi cũng rồ ga như một cách chào hỏi, để lại sau nó cơn vắng sâu hút đến chóng mặt. Mưa ngưng, nhanh hệt khi đến, ráo quảnh như chưa từng. Nghe tiếng dì Dũng dở mấy nắp xoang trong bếp lần thứ 69 trong ngày, rên,
cục đất này kỳ quá, không có giữ được thằng đàn ông nào.
Ngò nhớ, mình đã cười vào lần đầu tiên nghe câu đó. Người nói mắt rợn, môi thoa son đỏ, mặc áo bông màu vôi phối xanh đọt chuối, không biết ở đâu đi xăm vô nhà hỏi.
Cưng là con Ngò hay con Quế?
Nếu chẳng xưng tên thì đứa cháu cũng chịu thua, không cách nào nhận ra người cậu đã bỏ nhà theo gánh hát lô tô 21 năm trước, giờ về trong bộ dạng đàn bà. Cậu bảo, phải gọi cậu là gì? Rồi ngó bàn thờ, chỗ ngồi của bà già từng treo thằng con lên xà nhà chỉ vì tô môi son của ông anh lớn giác thước thợ mộc đánh đứa em mỗi khi phát hiện nó mặc đồ con gái. Nhìn trái đu đủ cúng trên bàn cuốn vẫn còn tươi mà nhện đã giăng dây rồi, dì thở dài dây qua phán như thánh. Cái nhà này không giữ được đàn ông. Ngò ngờ mình bắt đầu ghét dì từ câu nói đó. Nó nhắc chị nhớ người cha xuống tàu đi Nam Giang không về, ông ngoại và cậu hai bị bắn chết, đận tụi diệt chủng tràn qua. Cậu năm lặn đất mướn bên Cù Lao, một bữa chẳng thấy trồi lên. Đất này không giữ được đàn ông, dì Dũng mang trong mình nỗi tuyệt vọng của một người bỏ nhà đi tìm cái gọi là hạnh phúc mà chẳng thấy, giờ quay về gieo mầm phập phồng. Ngò vừa lấy chồng xong, một đám cưới gọn lõn như đá chọi ao bèo. Bên cô dâu không còn ba má họ hàng gần, chỉ có ông chú già khụ tu trên núi. Chú rể là thứ lạc chợ trôi sông, đến cái tên gốc cũng chẳng thèm giữ. Người tà lợt gọi thằng Lì thì biết là thằng Lì. Lúc đó ao bà mụ của xóm Ngò còn đầy nước, bất chấp nửa năm trời chẳng rất hột mưa. Người già nói dưới đáy ao có lạch nước ngầm thông ra biển hồ, chỗ cách đây hơn 200 cây số. Không tin cũng không được, bông súng trong ao nở suốt năm. Mùa khô, dân đưa trâu bò lậu qua biên giới dẫn ghé qua đây cho chúng ăn uống no căng trước khi ra bãi chợ, như một trạm nghỉ giữa cung đường dòng mấy chục cây số, luồn lách qua bao hẻm núi bụi rậm để tránh mặt nhà chức trách. Ngò lớn lên trong mùi phân trâu, tiếng móng gõ xuống đất đều đều lúc nửa đêm, và nhìn thấy thời con gái của mình úa dần khi soi những đôi mắt bò trong vắt. Đứa em gái lấy chồng bên chợ, bỏ Ngò lại một mình trong căn nhà lập lòe nhang khói. Chị cắt cỏ trong giường đem ra ao bà mụ ngồi bán cho vui. Lì gặp chị lần đầu nuốt nước miếng nói, giống má tôi. Thằng nhỏ lai dắt mướn tóc vàng da đen, đứng giữa đám trâu bò tuyệt đối không lạc lõng. Cũng bởi Ngò giống bà má Lì đã đánh mất từ hồi nhỏ, nó đòi cưới luôn sau một tháng biết nhau. Mặc dù chị phủi, tôi lớn hơn cậu 13 tuổi. Lì không nói gì, tối lại đến tìm, đè ngấu chị vào bãi cỏ voi vừa mới cắt bán. Nó miết vào Ngò cho cơ thể chị sáng bóng tận bên trong, những ý nghĩ do dự không còn chỗ trú. Nhưng dì Dũng nói, cục đất này không giữ được thằng nhỏ đâu. Sau buổi chạm mặt Lì mà nó chỉ lườm lườm nhìn, chẳng chào hỏi, Lì về, đem 6 con bò rờm, xương sống lưng bén ngót, chừng như chạm phải cũng đứt tai. Lũ bò bị thương lái giạt ra, Lì mua rẻ, đem về dỗ béo bằng những thứ mà đến người ta cũng phát thèm, bia, nước tăng lực khuấy thêm trứng gà cùng với lũ khủ thuốc bổ. Chỉ tháng sau là lũ bò mượt lại, da thịt phỏng phao, không còn nhận ra những bộ xương di động hồi nào mà ai ngó cũng nghĩ tới, mỗi công dụng nấu cao. Đó là những ngày Ngò cảm giác mình thật sự có chồng. Mùi thuốc lá ám dách mùn, những bãi khạc nhổ, tiếng nước tiểu rót hùng hồn và ngón tay trỏ tách đùi Ngò ngay lúc giữa trưa, kệ con người dở cậu dở gì bên ngoài rèm lùng sụp thức ăn. Hoàng tưởng căn bệnh tiêu hóa đang hành mình, dì Dũng rền cái điệp khúc, ăn không được, bụng dạ lình xình không muốn ăn gì hết, trong lúc đang vét chén chè đậu xanh, mắt dầm chừng miếng cơm cháy, gọi giói người hàng xóm có đi chợ bàn thì mua giùm ít bánh canh. Xế trưa ngồi nhai mì sống, mắt dì long lên như sắp nói một chuyện vô cùng hệ trọng. Dũng tính dậy cưng coi được không? Chiều đem cơm nguội ninh thành cháo, ăn với cá hủng hỉnh kho. Ngò không thèm giấu khó chịu như hồi dì mới về, ngồi cửa, cái tỉa chân mài, mặc quần hồng phấn bó sát, đi đứng ẻo lẻ nhưng trái khế trên cổ cứ gồ lên, mỗi khi cất tiếng khào khào giống đực. Ở người có vẻ đàn bà mang tên đàn ông này, mọi thứ cứ chống nhau, làm Ngò căng thẳng không biết cảm giác nào là đúng. Bộ dạng gì như một biểu tượng của sự vượt thoát số phận không thành. Vài lần thấy mặt dì chảy ra, Ngò chặn họng. Lại ăn không được chứ gì? Và như thông lệ, mắt dì sẽ rấn nước, nhưng mới mấy môi thì đứa cháu nhảy sổ vô, lồng tiếng luôn. Phải trải qua mới hiểu được nỗi khổ người khác chứ gì? Theo nghĩa nào đó, khi những gã bạn tình lần lượt bỏ rơi, bẻ bàn kia, dì khó mà nuốt trôi, tiêu hóa nổi. Ngò biết, nhưng ghét thì vẫn ghét. Nhất là dì hay diễn đạt thành lời những dự cảm mà chị ém giữ trong lòng. Thấy chưa, ta nói có sai đâu, lấy thằng chồng trẻ sao giữ nổi. Những hạt giống mang tên phập phồng dì mang về mấy mùa trước đã thành dây leo, hạng càng dài càng tươi tốt, sắp phủ hết căn nhà của Ngò. Lì thưa về ao bà mụ cạn trơ đáy đã ba mùa, từ người ta dọn sạch đám rừng cạnh ao xây dựng tượng đài đồ sộ. Mấy ông già nói nền móng của công trình đã làm nghẽn mạch nước. Chính là mạch ngầm dưới biển hồ, xưa giờ tồn tại như một thứ tình âm thầm, giờ đã dứt. Dân buôn xuyên biên giới không còn đưa trâu bò qua xóm Ngò, mà dòng xuống một vùng đất thấp hơn, ao hồ dưới đó vẫn còn giữ nước. Mực nước ngầm trong xóm tụt sâu, giếng khoan rỉ ra thứ nước vàng nhờ nhợ. Xóm khát khô, cây cỏ không mọc nổi, lúa chết đén nên rạ rơm chẳng bao nhiêu. Mà mình với Lì chỉ nối với nhau bằng nước và cỏ rạ. Ngò nghĩ vậy, vào những bận thả bèo, giữ nước ao làng, kéo lá thốt nốt về làm rạc che nắng cho cỏ trong vườn, với hy vọng Lì đem bò về dỗ béo. Dì Dũng chắp tay sau đít đứng dòm đứa cháu, bốc khói dưới nắng làm mấy chuyện chống trời, lắc đầu nói, không ăn thua. Không con cái thì lấy gì mà buộc, dì Dũng nói vậy. Những lúc Ngò ngó đám bụi đằng xa để rốt cuộc nhận ra người ngồi trên chiếc xe máy làm nền bầy bụi kia không phải Lì. Nó đang dựng trại dỗ béo bầy trâu ở đâu đó mà nó không bao giờ nói trong những cuộc điện thoại thất thường. Hỏi sao Ngò không bỏ nhà đi theo sóng lang bạc, chăn trâu đuổi bò với chồng. Chị cười ngó ra sân, nắng đỏ liệm trong mắt. Người ta đâu có rủ. Có lần Ngò đi chợ cùng Lì, lúc đó mới cưới, người ta không biết vô ý hay cố tình khen. Thấy hai má con có nét giống nhau đó chứ. Và đó là lần ra đường chung đôi duy nhất của vợ chồng Ngò. Lì kêu, đừng để ý thiên hạ, nhưng không rủ Ngò đi đâu cùng nó nữa. Mỗi lần Lì về rồi đi, Ngò lại nghĩ, biết đâu nó không quay lại. Vừa nãy Lì đi trong cơn mưa rào, chị cũng nghĩ vậy. Hơi tiếc không thể tiễn nó ra sân, nhưng chị buộc phải nằm yên dưới mái nhà sốc nhiệt, nổ lắc rắc và hơi nóng có thể thấy được bằng mắt. Nghe dì Dũng ngồi cửa sau cắn đôi từng hạt gạo sống trước khi nhai chúng, không quên ca cẩm. Trời gì, không có cọng gió làm thuốc. Bỗng dưng Ngò cảm thấy thật may khi có một người ở bên để dè biểu, lườm nguýt trong những mùa hạn giãn dai. Ở cái cách thể xác chống lại tâm hồn đàn bà của dì, từ râu ria chực mọc xanh rì, các dây thanh dài thượt, bó cơ gân guốc, Ngò nhìn thấy chút hy vọng đất nhà mình đâu phải không giữ được đàn ông. Chút tin ấy giúp Ngò nằm im chịu trận trong dũng mồ hôi, giữ tụi lăng quăng của Lì ở lâu trong người được chút nào hay chút ấy. Bà già bán bò cạp ở chợ Tà Lợt dạy, làm vậy dễ đậu thai.